vì an ninh tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực của Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh trong việc cấp đổi hộ chiếu cho công dân bằng hình thức trực tuyến. Tiếp đó là bài phản ánh việc bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ thuộc phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, khoảng 2 giờ sáng ngày 28 tháng 2, được sự hỗ trợ của người dân, Công an phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn đã bắt quả tang đối tượng Dương Bửu Nghĩa, 28 tuổi, ở xã Nhân Thọ, thị xã An Nhơn, có hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Dương Bửu Nghĩa có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 10 năm ngoái và đang bị nghiện ma túy, nên hàng đêm đối tượng đi trộm cắp để kiếm tiền thỏa cơn nghiện. Thủ đoạn trộm cắp của Dương Bửu Nghĩa là đi bộ dọc tuyến quốc lộ 1A, tìm các nhà dân có sơ hở để trống cửa, cửa không khóa thì lẻn vào nhà trộm cắp. Rạng sáng ngày 28 tháng 2, Dương Bửu Nghĩa trộm tài sản ở 2 nhà dân khu phố Diễn Khánh, phường Hoài Đức, gồm 2 điện thoại di động iPhone, 1 đồng hồ Omega, 1 túi xách, trong túi có nhiều đồ trang sức. Tổng giá trị tài sản khoảng 40 triệu đồng. Trong tuần, Công an xã Phước Lộc phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nguyễn Đức Tài, 30 tuổi, Huỳnh Văn Sanh, 27 tuổi, cùng ở xã Phước Lộc, và Phan Công Tứ, 21 tuổi, ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát của một quán karaoke trên địa bàn. Khi bị phát hiện, các đối tượng cố ý tẩu tán tang vật nhưng bị bắt giữ, ngăn chặn kịp thời. Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường những dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và chất ma túy. Qua test nhanh, tất cả các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ làm 2 người chết. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút chiều 27 tháng 2 tại km 0+800 trên tuyến đường huyện DH42 thuộc địa bàn thôn Hương Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. Ông Lê Anh Tuấn, 46 tuổi, ở đội 11 thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, điều khiển xe mô tô theo hướng từ thị trấn Tuy Phước về xã Phước Hiệp thì xảy ra tai nạn với xe ô tô tải do Trảo An Sanh, 57 tuổi, ở xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, điều khiển chạy ngược chiều. Hậu quả, Lê Anh Tuấn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng sau đó đã tử vong. Thưa quý vị và các bạn, việc cấp đổi hộ chiếu cho công dân hiện đã được Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, qua đó đã tạo điều kiện cho người dân làm hộ chiếu thuận lợi hơn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí và các bạn, bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, việc cấp đổi hộ chiếu cho công dân đã được Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Người dân chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại smartphone, iPad, đăng ký mạng Internet là có thể làm hộ chiếu ở bất cứ đâu, trừ những trường hợp bắt buộc phải thực hiện đăng ký tại chỗ như trẻ em dưới 14 tuổi chưa có căn cước công dân. Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2022 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tiếp nhận tổng số hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip là 6.440 hồ sơ, trong đó có 3.757 hồ sơ được thực hiện trên các cổng dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 58,3% so với tổng số hồ sơ. Riêng từ đầu tháng 1 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã tiếp nhận 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip đối với những trường hợp đủ điều kiện và được sự đồng thuận của người dân. Điều này không những đã góp phần giảm tải cho cơ quan chức năng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải tập trung đông, thủ tục nhanh gọn. Để triển khai thực hiện việc cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam ở trong nước, Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã rà soát chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị có liên quan. Tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh ban hành quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tiện ích và quy trình đăng ký, đăng nhập. Bên cạnh đó, đơn vị còn cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn tận tình để hỗ trợ người dân. Ngoài ra, giữa tháng 1 vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh còn tham mưu cho Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước đến công an các địa phương trong tỉnh, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích cán bộ chiến sĩ và nhân dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến. Thông qua đó, thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp sang trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh phải đi lại nhiều lần, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thì việc làm hộ chiếu công trực tuyến ở giai đoạn này còn gặp một ít khó khăn, nhất là việc người dân tiếp nhận nhiều thủ tục đăng ký qua dịch vụ điện tử công. Người dân phải có căn cước công dân, phải sử dụng điện thoại thông minh và thành thạo vi tính. Do vậy, thực tế nhiều người dân lần đầu thực hiện các thao tác thủ tục cấp đổi hộ chiếu trực tuyến sẽ gặp không ít khó khăn như không thể tải được ảnh, tải thông tin căn cước công dân không trùng khớp, không có khả năng thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Vì vậy, khi người dân đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến, cần đầy đủ giấy tờ và điện thoại. Hiện nay, Công an các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức hướng dẫn người dân đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip trên các thiết bị điện tử. Vì vậy, khi gặp khó khăn, người dân cũng có thể liên hệ Công an các địa phương để được hướng dẫn cụ thể. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự phát thanh, Đài phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ thuộc phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau một thời gian theo dõi và mật phục, cuối tháng 1 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ thuộc phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an phường Nhân Bình bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà trọ đường Phạm Tông Mại thuộc khu vực 1 phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn do Lê Ngọc Hòa, 32 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn thuê trọ. Tại đây, tổ công tác phát hiện Hòa cùng 4 đối tượng khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét nhanh, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thu giữ 3 bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an tiến hành lập biên bản niêm phong thu giữ tăng vật, đưa các đối tượng về trụ sở tiếp tục đấu tranh làm rõ. Thiếu tá Trần Văn Bình, đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, nói về quá trình điều tra phát hiện bắt quả tang các đối tượng.
Các đối tượng hiện nay trên địa bàn là nổi lên là cái tình hình sử dụng các loại ma túy tổng hợp, đặc biệt là nó câu kết với nhau hoạt động và có dấu hiệu là tổ chức sử dụng tại các cái điểm nhà trọ, nhà nghỉ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Thì trong thời gian tới thì đội trinh sát cũng như là các đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát điều tra ma túy thì cũng sẽ phối hợp và các lực lượng chức năng để tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận các bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng là ma túy loại methamphetamine do đối tượng Lê Ngọc Hòa mua về cất giấu và tổ chức cho các đối tượng sử dụng tại nhà trọ. Đáng chú ý, trong số các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, có một đối tượng là nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Lê Ngọc Hòa khai nhận chọn khu nhà trọ xa dân cư vắng vẻ để làm nơi tổ chức sử dụng, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án và tạm giam đối tượng Lê Ngọc Hòa để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 1 tháng 3 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây có lúc có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3-5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.